Sau việc này, có một kỳ lễ của người Do Thái, nên Chúa Giê-xu đi lên Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ, tại Giê-ru-sa-lem, chỗ cửa chiên, có một cái hồ tiếng Hebrew gọi là Bethsaida. Nó có 5 cổng với mái tre. Rất đông người đau yếu, mù lòa, què quặt, bại liệt nằm tại các hiên cổng này. Ở đó, có một anh kia bị tàn tật đã 38 năm. Khi Chúa Giê-xu thấy anh nằm đó, và sau khi Ngài biết anh đã ở đó lâu ngày rồi, Ngài hỏi anh có muốn được lành không? Người bình đáp, thưa ông, tôi không quen biết ai để đỡ tôi xuống hồ. Khi nước động, khi tôi đang xoay sở, thì đã có người khác xuống rồi. Chúa Giê-xu nói với anh, hãy đứng dậy, ôm trỏng lên mà đi. Lập tức, anh được lành. Anh ôm trỏng lên, rồi bước đi. Hôm đó là ngày Sa-bát. Những người Do Thái nói với anh đã được lành bệnh. Hôm nay là ngày Sa-bát. Anh không được phép mang trỏng đi như vậy. Anh đáp lại, người đã chữa lành cho tôi bảo tôi, hãy ôm trỏng lên mà đi. Họ hỏi anh, người đã nói với anh, hãy ôm trỏng lên rồi đi, đó là ai? Tuy nhiên, người được chữa lành không biết đó là ai vì Chúa Giê-xu đã âm thầm rời đi, lẫn vào đám đông đang có mặt ở nơi đó. Về sau, Chúa Giê-xu tìm gặp anh trong đền thờ và nói với anh, này, anh đã khỏe rồi đó, đừng phạm tội nữa, kẻo có điều tồi tệ hơn sẽ đến cho anh đấy. Vậy là anh đi nói với những người Do Thái rằng, chính Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình. Vì những việc này mà những người Do Thái bức hại Chúa Giê-xu, vì Ngài đã thực hiện những việc ấy trong ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu nói với họ, thậm chí ngay lúc này đây, cha tôi cũng làm việc, và tôi đây cũng thế. Vì vậy, người Do Thái lại càng tìm cách để giết Ngài, vì Ngài không chỉ vi phạm ngày Sa-bát, mà còn gọi Đức Chúa Trời là cha, làm ra mình ngang hàng với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đáp lại họ, tôi nói thật, con không thể tự mình làm việc gì, ngoại trừ những gì con thấy cha làm. Vì bất cứ việc gì cha làm, thì con cũng làm, vì cha yêu con và bày tỏ cho con mọi điều mà chính cha làm, và Ngài sẽ bày tỏ cho con những việc lớn hơn nữa để các ông phải kinh ngạc. Vì như cha khiến người chết sống lại và ban cho họ sự sống thế nào, thì con cũng ban sự sống cho người nào con muốn thể ấy. Vì cha không phán xét ai nữa, mà Ngài đã trao trọn quyền phán xét cho con, để mọi người tôn kính con như tôn kính cha. Ai không tôn kính con, thì cũng không tôn kính cha là đấng sai phái con. Tôi nói thật, ai nghe lời tôi mà tin đấng sai phái tôi, thì được sự sống đời đời và sẽ không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Tôi nói thật, giờ sắp điểm và hiện đã đến rồi, khi người chết nghe tiếng của con Đức Chúa Trời và những ai nghe sẽ được sống. Như cha có sự sống trong Ngài thế nào, thì Ngài cũng ban cho con có sự sống trong mình thế ấy. Và cha đã ban cho con quyền thi hành sự phán xét vì con là con người. Đừng ngạc nhiên về điều này, vì sẽ đến lúc tất cả những người ở trong mồ mả nghe tiếng của Ngài và bước ra. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, còn ai đã làm ác thì sống lại để chịu phán xét. Tôi không tự mình làm được việc gì, tôi nghe thế nào thì tôi phán xét thế ấy. Và sự phán xét của tôi là công chính vì tôi không làm theo ý riêng, mà làm theo ý muốn của đấng sai phái mình. Nếu tôi tự làm chứng về mình, thì lời chứng của tôi không đáng tin. Có đấng khác làm chứng cho tôi, và tôi biết lời chứng của Ngài về tôi là xác thực. Các ông đã sai người đến gặp Giăng, và Giăng đã làm chứng cho chân lý. Tuy nhiên, lời chứng tôi có được không phải đến từ con người. Tôi nói những điều này để các ông có thể được cứu. Giăng là ngọn đèn đang cháy sáng, và các ông sẵn lòng vui mừng trong ánh sáng tạm thời của người. Nhưng lời chứng mà tôi có được lớn hơn lời chứng của Giăng, vì những công tác mà cha đã giao cho tôi hoàn thành, tức những việc mà tôi thực hiện, chính các việc đó làm chứng về tôi rằng cha đã sai phái tôi. Cha, đấng đã sai phái tôi, chính Ngài đã làm chứng về tôi. Các ông chưa nghe tiếng Ngài, cũng chưa từng nhìn thấy hình dạng Ngài bao giờ. Lời Ngài không cứ ở trong các ông, vì các ông không tin đấng mà Ngài sai phái. Các ông tra cứu Kinh Thánh vì tưởng rằng mình tìm được sự sống đời đời trong đó, trong khi chính Kinh Thánh này lại làm chứng về tôi. Vậy mà các ông lại không sẵn lòng đến với tôi
để có sự sống đời đời.
Tôi chẳng cần người ta khen tặng, nhưng tôi biết các ông chẳng có lòng yêu mến Đức Chúa Trời trong mình. Tôi đã nhân danh cha tôi mà đến, nhưng các ông không tiếp tôi.
Nếu có ai khác tự lấy danh nghĩa riêng mà đến,
thì các ông sẽ tiếp họ. Làm sao các ông tin được khi mà các ông nhận lời khen tặng của nhau thay vì tìm kiếm sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời duy nhất? Đừng nghĩ rằng chính tôi sẽ buộc tội các ông trước mặt cha. Có một người khác buộc tội các ông, đó là Môi-se, người mà các ông kỳ vọng. Nếu các ông tin Môi-se, thì các ông sẽ tin tôi vì người viết về tôi. Nhưng nếu các ông không tin những điều người viết, thì làm sao các ông tin lời tôi cho được?